ngồi xuống. Tôi niệm ngồi Phật cũng chứng nữa. Tại sao Phật phải quý cái đứng, chê cái ngồi là sao? Phật phải quý cái đứng, chê cái ngồi là sao các vị đi? Cho nên là mình còn nhiều cái mình làm bậy dữ lắm, mà mình cho là mình tu ghê gớm, chứ thì thật là tu bậy 80%. Những cái mình làm bậy 80% mà mình gọi là đạo lý, còn những cái thật đạo lý là mình chê là không có lễ phép, không tôn trọng, không cung kính này kia. Tôi nhắc các cô nào có muốn để ý thì để hôm sau tôi nhắc lại câu đó. Chứ những cái tôi nói giờ nó có hơi kỳ cục, tôi so với một số vị khác. Hôm qua có người hỏi tôi chẳng hạn, họ hỏi tôi chứ cái câu mà Đức Phật Thích Ca mới giáng sanh vừa khỏi loạn lòng mẹ, mình đứng được, mình đứng dậy rồi ở dưới hoa sen, dưới đất hoa sen mọc lên, rồi Thái tử một tay chỉ lên trời, tay chỉ dưới đất, nói câu là thiên thượng thiên hạ chi ngã độc tôn. Thì cái câu đó có ý nghĩa gì và sự thật là sao? Thế thì cái đó nếu mình đem cái đó ra mà học, mà bàn, mà luận, mà tu tập gì đó, tội nghiệp vô cùng. Một trẻ thơ vừa sinh ra lọt lòng mẹ, bà mụ chưa cắt cái nhau ra, ai cũng có cái nhau hết đó. Bởi vì cái thai trong bụng mẹ đó, nó không phải ăn mẹ ăn, không phải là cái đồ ăn nó chạy vô cái bụng đứa con để nó sống đâu, mà nó ăn qua cái lá nhau nó dính ra trong cái chỗ của mẹ đó. Cái chữ tử cung tức là cái nhà của đứa con, cái cung điện của đứa con, chữ tử cung là vậy, tức là cái nhà của cái thai nhi. Thì cái lá nhau nó dán dính trong đó, thì bà mẹ ăn cái gì chất bổ gì đó, nó qua bằng cái lá nhau đó, nó vô cái rúng cái đứa nhỏ, thành ra cái hồi ở trong bụng là cái đứa nhỏ đó nó ăn qua cái rúng, là vì cái lá dao nó có cái cuốn chứ chứ không phải là không có đâu. Nó có gì nối giống như bình thông nhau, người ta cái bình thông nhau, rồi nó ăn cái của bà mẹ qua cái đó, cái lá dao chứ đâu có, nó không có qua cái miệng. Thế thì khi mà sanh ra thì ta có cái nhà bỏ xanh là vậy. Hồi xưa ở nhà quê thì mấy bà mụ vườn người ta lấy cái miếng sành cắt ghê lắm á, nhưng mà ta cho là cái miếng sành là nó không có vi trùng, cho nên dao bé có nhưng mà kéo có mà không dám xài, mà ta cũng không cắt ghê được, cắt cái đó bằng cái miếng sành, cắt cái rúng bằng cái miếng sành. À, thế thì hoàng hậu Maya sanh thái tử ra không thấy có cái đó, rồi tự đứng lên tức khắc có hoa sen nổi lên, rồi tự đi bãi bước, rồi tay chỉ trời tay chỉ đất, nó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu đó đó, người mà có học Phật thiệt không tin được, Điều thứ nhất là nói về việc sanh sản không có dễ dàng vậy được. Ông Phật không phải là một người như vậy được. Ông Phật là phải là một con người có thể sanh, người ta gọi là đẻ rớt, điều đó có. Hiện giờ cũng thỉnh thoảng có người ta đi bệnh viện không kịp, ta sinh dễ quá, ta sinh rớt dọc đường có. Thì hoàng hậu Maya đi về quê mẹ sinh, nhưng mà đi dọc đường ghé vườn hoa đó tham quan chơi, sinh rơi thì điều đó có. Còn các cái khác là không thể tin được. Có xe tự mọc lên đi bãi bước không thể tin được. Cho nên á, đối với tôi là cái đó là tôi bỏ hẳn ở trong đầu tôi, không bao giờ tôi phục. Là tôi không phục thì tôi không tin. Rồi còn nói một câu hách dịch nữa: trên trời dưới trời ta là độc tôn, như ngã độc tôn, chỉ có ta là độc tôn. Phật không có hách dịch vậy. Phật giác ngộ vô thượng bồ đề và Phật nói Phật chưa hề có giác ngộ vô thượng bồ đề gì hết. Tại vì Đức Phật không có làm những việc ác, hằng sống ở trong những cái thiện pháp, gọi là được quả vô thượng bồ đề vậy thôi. Tại vì cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa tu tập cái pháp cái bằng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, người ta khổ đau trùng trùng điệp điệp trên cuộc đời là do chấp mắt, luyến ái, tham đắm, bảo thủ bốn cái tướng đó mà nó sinh ra mọi nguyên nhân khổ. Còn Đức Phật thì không có cái tướng chấp ngã, không có cái tướng chấp nhân, không có chấp cái tướng chúng sanh tướng thọ mạng. Vì vậy mà gọi Phật là người được vô thượng bồ đề, chứ kỳ thật Phật không hề có cái được cái quả vô thượng bồ đề bằng cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu lục, hay là lớn nhỏ dài ngắn lồng kẹp gì đó. Thì một cái bậc ta tu hành ta như vậy, tinh thần quan chấp của ta như vậy, mà tại sao lại được đưa tay lên nói trên trời dưới đất của ta là duy nhất? Mà chỉ trên trời là trời là ai? Đức Phật Thích Ca đâu có bằng lòng mà một người giác ngộ trong tương lai như vậy, thành Phật vậy, mà đưa tay lên chỉ trên về gọi là trời ở trên đó đó hả? Đâu có phải. Cái phía trên mà mình thấy có mây bay rồi có khi xanh, khi trắng, khi chuyển mưa, khi sắp chớp, cái đó trên đó mình gọi là trên trời đó hả? Đâu phải. Khoa học bây giờ, người trí đời nay, ta đâu chấp nhận trời là vậy. Chỉ ta trên trời, dưới trời, dưới trời là đâu? Thiên hạ dưới trời là đâu? Chỉ như này gọi là dưới trời là đâu có trúng. Cho nên cái câu đó không có nghĩa. Những cái câu đó theo tôi là bỏ mà không có hề có sợ tội, không cần cắt nghĩa gì hết. Hỏi tại sao không có nghĩa này? Người ta đặt bậy bạ thì đứa nào nói không được. Cũng giống như tiểu thuyết, người ta đặt mọi thứ nói về ma quỷ cũng nghe ghê lắm, mà kỳ thật đâu có ma quỷ nào ghê gớm gì đâu. Nói về võ nghệ cũng có người võ nghệ tuyệt luân ghê gớm, mà kỳ thật đâu có vậy đâu. Nói về có người gọi là dễ yêu, dễ mến, dễ ghê gớm, mà kỳ thật đâu có vậy đâu. Ta đặt ra mà thì đã là đặt, chuyện gì ta phải đặt không được. Cho nên cái câu đó không cần cắt nghĩa, bỏ câu đó không cần sợ tội. Bởi vì Đức Phật Thích Ca không chấp nhận trên đầu của ta có trời trên đó, cũng không chấp nhận ở dưới chân ta có, dưới đó là đất. hay là dưới đó là địa ngục. Địa ngục mà nói ở dưới phía dày cũng không đúng. Cho nên nhiều cái thứ câu kinh mình gọi là kinh chứ kỳ thật nó có, nó phải kinh. Trong ba tạng kinh điển của Trung Quốc, tôi nói này, lần này là lần thứ bảy rồi, họ sáng tác ở trong đó 70-80%. Còn cái chất liệu của Phật thiệt đó, mà chất liệu của Phật thiệt là phải nói rằng là không rời giáo lý tứ đế mà có. Chất liệu của Phật thiệt là chỉ cần tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát thanh đạo phần, cũng gọi là bát chánh đạo phần. Thì cái đó đó là thập nhị nhân duyên Phật có nói. Rồi sau đó đó là gọi là lục độ, để lại chiêu đó là đủ sức tu hành thành Phật. Mà tu tập mà học và triển khai ra và cho nó đúng mức cái ý của Phật rồi đó, thì bao nhiêu đó là chiêu sức thành Phật rồi, chứ không có học tùm lum tà la mà đọc được cả mấy cái tủ sách vậy. Sáng tác tập bậy tập bạ trong dữ lắm, quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan gạt gẫm để lấy tiền của vua của chúa cũng có, lấy tiền của ba tánh nhân dân cũng có, bày ra những cái thứ lại lục cúng bái khấn nguyện gian sinh làm cho người ta sợ hãi. Hù trên là có trời, dưới có địa ngục, có diêm vương quỷ sứ rồi đó, cái đó đều là hù hết, hù dọa hết, chứ đạo Phật không phải vậy. Bây giờ cỡ tuổi này rồi đó mà tôi còn những cái lẽ ra tôi phải nói, nhưng bây giờ có những cái tôi không hề dám nói, mà người ta cho rằng tôi là cái người nói bạo nhất trong thế kỷ 21. Về thầy chùa tôi là người nói vừa, người ta nói gần như là lỗ mãng cũng có, có người ta nói như du côn cũng có, có người nói tôi nói nghe không có cảm tình cũng có người nói tôi nói cái giọng nghe hung dữ cũng có người nói tôi dường như phỉ báng Phật trời cũng có, tập về tôi đủ thứ vậy đó. Nhưng mà kỳ thật không có cái nào đúng hết. Tôi không có dù phỉ báng Phật trời, cũng phải nói gì hung dữ, để tại cái giọng. Cái giọng mỗi người nói tánh, phụ nữ mới nói nhẹ nhẹ, nhẹ không có nhẹ. Mà nó dịu dàng, còn tôi nói nó cứng cỏi. Vậy thôi, rồi tao muốn nói gì tao nói, điều đó cũng có gì tôi đáng ngại. Nhưng mà tôi nói là, phải nói rằng là, người ta nghe rằng là sốc, sốc, thiết bị là sốc. Nghe là ngon, nghe giỏi ngược khó chịu. Là bởi vì cái giáo lý của đạo Phật không cần phải nhiều giữ cả mấy tủ vậy đâu. Dịch tầm bậy, viết tầm bậy. Còn cái nữa này là tôi nói ví dụ. Trước khi Hoàng hậu Ba Gia nằm mộng, thấy con voi trắng sáo nè. Cái đó cũng là do nhà văn, nhà thơ sáng tác. Lấy cái mộng mà để do mộng mà làm ra một đấng Thế Tôn sau này, thì đấng Thế Tôn chẳng là hình bóng của mộng huyễn mà đào tạo ra. Như vậy thì cái mộng huyễn là cái rất có giá trị. Chứ sau khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật hãy nhắc nhở tất cả rằng là ai là đệ tử của ta, phải tập tư duy quán chiếu thấy cho được. Các cái pháp trên đời này, các pháp duyên sanh trên đời này, nó như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, phải quán chiếu ra như vậy. Như vậy là cái gì được mộng là không thiệt. Mà tại sao là Hoàng hậu Ma Gia lại trước khi là sanh Phật ra là nằm mộng thấy coi cho đắc sao ngàn, mới sanh ra được một hoàng tử để sau này đi tu thành Phật. Đó là người ta đặt ra mà tại mấy cô không có dám thiền định. Rồi các cô hãy người ta nói là có Phật Phật trời trời là các cô sợ đó. Chứ con người mà ngang đầu cứng cổ như tôi vậy, tôi học tới đâu là tôi nghiệp tới đó. Anh nói vậy tôi không phục. Mà tại tôi là học trò tôi phải ngồi tôi nghe. chứ tôi không học. Vì vậy mà cái kinh Kim Cang Bát Nhã tôi thích đọc hồi tôi còn đang làm học trò như mấy cô. Buổi trưa nào mà rảnh rỗi, thời gian rảnh rỗi là tôi lấy kinh Kim Cang ra tôi đọc. Và cái nào mà có cái tánh Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang, cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là tôi rất thích. Vì vậy cho nên bây giờ cái nguồn Bát Nhã, nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là phải nói là tôi thích, tôi nói rất rõ, gần như là không còn ai nói rõ hơn nữa được. Do vậy mà ngang đầu dữ lắm, cứng cổ dữ lắm. Cái vấn đề nằm mong mà để sanh ra Phật rồi, tôi coi chi trò nói lão, dầu gọi là kinh, bất cứ kinh nào mà chép cái vấn đề đó vô đó là tôi gọi là cái này phải kinh thiệt. Cho nên là bị pha trộn nói láo của nhà văn, nhà thơ, của những người mà giàu tưởng tượng. Cái đầu của tôi vậy lắm, cho nên cái giọng nói của tôi nó cũng thứ dữ vậy đó. Tôi bắt đầu vô trường Phật học, cái ngày vô học là cái ngày mà tôi học cái bộ kinh Thập Lục Quán, tức là pháp môn của tịnh độ của mà Niệm Phật Di Đà. Bây giờ là coi như cả nước đều là chỉ có biết có pháp môn đó thôi đó. Mà khi mà tôi học xong rồi, tôi nghiên cứu ra thì cái bộ kinh Thập Lục Quán là một bộ kinh sáng tác một cách dùng về ngây thơ để gạt mấy người dễ tin nhẹ dạ, mà người ta gọi là đàn bà giảng nít. Nhưng mà nói như vậy là có tội, đàn bà có người ta thông minh lắm, ta nghe ta biết. Cũng như tôi nói ngang đầu cứ cổ về, chứ mà có nhiều người phụ nữ, thậm chí là phụ nữ tôi trẻ cả 25, 30, 40, 42 cỡ vậy đó, mà ta nghe người ta rất kính, rất quý. Chứ không phải là phụ nữ là người nào cũng mê tín gì đâu hết. Mà nói rằng là cái đồ đó, cái đều để dụng khí đàn bà ăn đít, cái đó thì nói nó hơi là vua đồ cả năm. Chứ phụ nữ không phải người nào cũng mê tín, không phải người nào ai nói gì cũng tin đâu. Tôi vô học là tôi học một cái thập lục quán của ông Thiện Đạo Sớ Dạy mà. Thiện Đạo là đạo trước nè, rồi Diễn nè, những ông tổ tịnh độ đó đều là đệ tử của cái phe ông. Một cái ông cái xấu trai lắm, ông đó đáng lẽ ra là bị đuổi khỏi chùa đó, xấu trai lắm. Nhưng mà sau đó lại tuy là xấu người xấu trai nhưng mà lại khá thông minh. Khi bằng ông đạo gì quên rồi, đạo An, ông đạo An. Rồi ông đạo An đó là ông tiếp thu của một nhóm mà gian đạo sĩ đi tu đi luyện, của đạo Tiên cũng có, đạo Nho cũng có, đào tạo ra ông đạo An. Đạo An thông minh, học nhiều thứ kinh. Đương nhiên là không phải là hoàn toàn là kinh Phật đúng hết, mà kinh gì nghĩa là đưa ra, thầy đưa ra là y có thể dễ thuộc rất dễ dàng. Do vậy mà Đạo An có nổi tiếng, dầu là xấu trai, dầu xấu người, nhưng mà sau đó lại là trong đại chúng, ở trong cái chùa của cái chỗ đó là được tôn trọng. Sau Đạo An là được nổi danh, coi như gần quốc sư vậy. Từ đó mới đào tạo ra Thiện Đạo, Đạo Xước, rồi Huệ Diễm, rồi đó làm ra cái tôn tịnh độ. Trong đó là làm Đạo An là cái người thầy của mấy ông Thiện Đạo, Đạo Huệ Diễm, Đạo Xước. Còn cái chuỗi mà chủ tàng hạt làm ra là cô Đạo Xước bày đó chứ. Đã xuất bày ra cái chuỗi. Ngoài cái này chuỗi ra có người không mua nổi chuỗi, nghèo mà. Ông dạy em đưa lấy cái lon đó, có đậu gì đó gọi là học đậu gì cũng được, đậu xanh đậu đỏ gì nếu mình có. Cứ niệm một niệm vậy là bỏ đậu vô trong cái lon đó. Rồi Rồi tới ngày tới tháng gì đó đem trình cho thầy, thầy chấm điểm cho gọi là niệm Phật công cứ. Là cái đó là do đạo đã trước rồi. Cho nên là không có gì ghê gớm đâu. Cái đầu người ta làm mình mà mình thấy nó không phải là đem lại cho giải thoát giác ngộ thì ta bày cái gì ta bày kệ ta. Tôi vô đầu là tôi học cái bộ kinh của ông Thiện Đạo, chú thích chú giải là bộ kinh Thập Lục Quán 16 cái phép quán. Cái ban đầu là gọi là nhập quán, quán mặt trời. Mà quán cái đó là tưởng tượng mà không khéo là không bao lâu. Có người ở Bình Dương đây, không khéo là tưởng tượng cái đó rồi điên điên rồi tự nhiên hỏng bận quần bận áo đi ngoài đường chơi vậy. Rồi có người chở vô nhà Tân Biên. Rồi cũng người Bình Dương, cũng người quen trong đó báo cáo cho tôi biết là do tu hành nó ra vậy vậy. Niệm rồi tưởng tượng. 16 pháp quán là 16 cái pháp tưởng tượng. Mà 16 cách tưởng tượng đó là tưởng tượng cách nào mà nếu mà mê, đam mê quá, tưởng tượng nhiều quá là đều có thể không bỏ quần áo đi ngoài đường chơi mà không còn trở ngại. Đó là bộ kinh Thập Lục Quán. Còn các cái bộ kinh khác của Tôn Di Đà mà niệm Phật Tây Phương đó không giải nghĩa được. Cứ theo học Phật Thích Ca thì không có giải nghĩa được. Mười phương chư Phật ngồi ở đất nước mình, mỗi như vậy là mỗi một chư Phật có một đất nước riêng, một cõi nước riêng, không có đâu. Hằng hà sa số chư Phật các thứ kỳ quặc, sức quả trực tiếp tướng biết phú tạo thiên đại thiên thế giới. Hằng hà sa số chư Phật ngồi trên cõi nước mình, dùng cái tức lưỡi rộng dài mà nói rằng là các ngươi nên tin cái kinh này, kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh Di Đà gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Không có kinh nào mà tất cả chư Phật phải hộ niệm hết trơn. Cho nên kinh Di Đà mà đem ra mà giải nghĩa rõ cũng không xài được. Một cái đất nước của Tây Phương mà nó không có thực vật, không à, họ có cây cối, tất cả cái gì cũng đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê soi cửa xích châu quần áo sa hô bắc trân châu vân vân và các thứ bao. Thế thì cái đó là một con người của cái thế giới mình đang ở đây làm sao sống được, là sao sống được ở trong một cái môi trường thế giới như vậy được. Không có động vật nào khác ngoài cái hồn mà Phật Di Đà bắt về để nuôi thì không có động vật nào khác. Bởi vì vô tán ác đạo chi danh mà không có cái tên ba đường ác, địa ngục không có, ngạ quỷ không có, súc sanh không có. Súc sanh có nghĩa là tài, nghĩa là ngoài ra cái động vật mà của con người mà bằng cái hồn mà Phật Di Đà bắt về đó là không có cái loại động vật nào khác. Chim cả lăng tần già cộng mạng là các thứ chim đó đều là Phật Di Đà biến hóa ra không, tức là đã là cái độ biến hóa tức là ảo, là mộng. Vậy là Phật Di Đà là cái trò ảo mộng vậy đó. Rồi ăn mặc ở ngủ ở trong đó có quyển kinh ta nói là không có đi, tôi nói tục là không có ỉa à. Mà như vậy thì con người mình nếu lên đó là sao chịu nổi, ăn thì không biết ăn bằng gì, nói là nó tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tưởng ở có ở, buồn ngủ mà ngủ mà khỏi ỉa. Cái đó là tôi đọc cái tông kinh này, kinh Anh Lạc đó nha, kinh Anh Lạc đó, tôi đọc tôi thơ quá xem quá nổi. Nói như vậy mà nghe được là nghe làm sao, cái gì cũng đều Phật Di Đà biết quá là hết, không có cỏ ở nhà. Rồi thí dụ như giờ con bò con bò hay con trâu bò cái loại nó bị rồi tôi giết đi, rồi mình cứ nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, rồi con trâu con bò nó sanh được tịnh độ trên đó rồi cỏ đâu nó ăn. Dựa trên cái câu mà tùng tiêu dần hết trực chi mộ nhất thiết chúng sanh từ hồi họ dân ư túc thả tán thì hèn nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Ăn gì đó ăn cù loi to hai vậy. Từ sớm giờ dần cho tới tối tất cả chúng sanh tự giữ mình. Nếu không kéo ta đi ta đạp nhà ngươi, ta cầu chúc cho ngươi, ta cầu nguyện cho ngươi tức thời sanh về tịnh độ. Như vậy là trên đó cũng có tịnh độ, do người ta cầu nguyện sanh sang. Ở đây ví dụ như giờ cái công ty bích sanh người ta làm thịt trâu, thịt bò, thịt heo, ta làm ngày bao nhiêu ngàn con đó, rồi người ta cũng mua vàng mã rồi ta đốt rồi ta cầu nó về bên tịnh độ, nó ở bên trong Phật Di Đà chứa đó, bởi vì Phật nguyện Phật Di Đà dữ lắm. Thế vì là cái loại đó sanh về tịnh đó rồi không có cỏ, không có thực vật. Cho nên cái kiểu kinh nói kiểu đó là người ta sáng tác ra không có thực tế. Vậy mà mình cũng nghe được. Mà ai động tới đó là mình nói tội. Rồi mình nói tội chết rồi. Tội là sao? Ai ghi những cái tội đó? Ai xét cái tội đó? Hãy thì nói bậy làm bậy. Mà ai không chịu cái đó là gọi là có tội, là tội sao? Cái đạo lý của Phật Thích Ca tu phải nhìn giải pháp như qua đốt giữa hư không. Phải nhìn giải pháp hữu vi này như qua đốt giữa hư không. Bởi vì chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Tự tánh của nó thanh tịnh, tự tánh của nó tịch diệt. Tự tánh của nó là duyên sanh, và duyên sanh nó thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ. Cho nên là phải thấy nó như mộng, như quyển, không có gì. Vậy mà mình thấy có thật hết ráo. Rồi một cái đất nước mà Đức Phật kia lãnh đủ thứ như vậy, đem về cái gì cũng ngồi đó biến quá từ món thì món thì món. Chẳng lẽ là cứ bắt ấn về biến quá từ món thì sao? Trâu bò ăn cỏ thì biến quá cỏ, người ăn đồ ăn thì biến quá đồ ăn, nhân dân và nhân dân. Rồi biến quá là cái oxy đó. Chứ theo cái đất nước của mình đây là phải có gió, rồi phải có hơi ấm mặt trời, rồi phải có cái bằng địa thủy võ phong sông kiến thức, rồi mình phải bó hợp lại mới thành ra cái vũ trụ này mình sống mới được. Mà ở đây trên đó Phật Di Đà phải ngồi mỗi ngày phải biết qua hoài mấy thứ vậy đó. Do vậy mà là ông có tới 48 lời nguyện. Trong khi cái giáo lý của Phật Thích Ca là tu làm thế nào thấy được cái tánh, cái thực tướng của giải pháp là vô, là không còn một lời nguyện nào hết, mới được thành Phật, mới được gọi là có sự an lạc của Bồ Đề Niết Bàn. Không còn một lời nguyện nào để nguyện cầu, để mong muốn, để ước ao. Trong khi đó giáo lý của Phật Di Đà là phải nguyện dữ lắm, cầu dữ lắm. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, nguyện sanh về Tây Phương trong quả tịnh độ, cứu phẩm liên hoa di phụ mẫu, trên đó tự có hoa sen là cha mẹ, hoa khai kiếp Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh thì ở cõi đời này Đức Phật cũng dạy mình tu, mình ngộ vô sanh pháp dẫn thì mình cũng dẫn được, có Bồ Đề Niết Bàn vậy. Ngộ vô sanh nghĩa là mình phải quán chiếu để mình thấy rằng là hiện tượng giải pháp là tự tánh của nó. Như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị diệt. Các pháp nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó dị như thế, nó diệt như thế. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mặt, tướng cánh. dạng pháp nó sanh ra như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể chất như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả nó như vậy, sanh ra cái báo như vậy, tất cả như vậy. Mình hãy nhìn nó như vậy là như vậy, mình đừng sanh cái tâm đam mê lưu luyến chấp trước, thì đó là mình ngộ được cái lý vô sanh của giải pháp ở đây nè, ở con này nè. Phật Thích Ca cũng như đệ tử, đại đệ tử Phật Thích Ca cũng ngộ được cái lý vô sanh mà chứng A La Hán quả mà thành Phật đó. Cần gì phải bên kia mà chờ qua cái kiếp Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát gì bằng lực. Cho nên nói này các cô trong này có một số họ không chịu nổi, nghe không ưa nổi. Không ưa nổi thì để đó, thì lớn lên rồi phải tập tu thiền. Tập tu thiền á, thiền tức là nghĩ ngợi, tư duy để nhận thức, gọi là tu thiền. Chứ thiền á thì là tánh lự, chứ lự cũng tức là tư duy, là nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi trong cái thời gian, trong những cái môi trường hoàn cảnh thật là yên tĩnh, gọi là tĩnh lự. Chứ tư duy tu cũng vậy. Chứ thiền ta dịch cái nghĩa đó là của quyền trang dịch là tư duy tu, tức là tu bằng cách tư duy. Mà tư duy cũng tức là nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi trong lúc thanh tĩnh tâm hồn, trong vắng, lặng lẽ, không có tạp niệm. Thế thì cái tu thiền là cái phương pháp của đạo Phật. Quý nhất là phải tu thiền. Người ta chế ra các thứ đồ dùng, như là quạt điện, như là đồ nấu bếp, như là đồ dùng ta xài hiện nay, trong đó có tàu lặn, có máy bay, có quạt điện liên lục địa, có giọt khí tối tân đó, đều là do thiền định mà ra không cả. Những người đó người ta ở trong văn phòng, người ta trong phòng thí nghiệm, người ta nghiên cứu dữ lắm, người ta nghĩ ngợi dữ lắm, người ta chế ra đó. Trong đó mỗi người, mấy cô, mỗi người có cái điện thoại di động, đó là kết quả của những cái người khoa học người ta thiền định đó. Ta chế ra ngồi đây mà anh đây, em ở đây vậy mà bên kia thấy hình mình đó. Anh và anh làm gì đó, làm gì đó ha, là bên đây bên kia thấy hình hết á. Cái đó là ta thiền định mà ra. Nhưng mà cái đó gọi là thế gian thiền, dựa trên cái cơ sở tìm kiếm để mà phát minh ra những cái để đáp ứng những cái phương tiện để đáp ứng sự sung sướng, cho sự sung sướng của con người. Cho nên cái đó là thiền mà gọi là thế gian thiền. Thì cái đó ta là có người ta làm cái việc đó. Còn ví dụ như mình là đệ tử Phật thì mình phải xuất thế gian thiền. Cái thiền của mình là hướng về giải thoát, hướng về giác ngộ. Cho nên là mình cũng phải tập tu thiền. Còn như các vị mà đã lỡ mê cái niệm Phật mà kêu tên Phật đó, cái đó thì tôi xin nhắc nhở, kêu tên Phật không, và để ngày chết mới nhờ được Phật rước về Tây Phương đó. Cái đó là tôi xin nói thẳng là tu như vậy là không có cơ sở của đạo Phật, của đạo Phật Thích Ca. Nói thẳng ra là người ta ghét mình là tu sai, tu sai. Còn nói nghe cho người ta nói mình thô lỗ đó, cái đó là tu bậy. Nói cái kiểu nữa là tao nói mình vô cô quá, gọi là tu trật. Thì thiệt ra là tôi sai ha, tôi bậy ha, tôi trật là cũng thứ, nghĩa là không có đem lại kết quả giải thoát giác ngộ gì. Tại cái ngôn từ của cái người cứng đầu ăn nói thô lỗ thì ta gọi là tôi như vậy, là tôi sai, là tôi bậy, là tôi trật. Bởi vì kêu cái tên của ông Phật đó mà để cho ông thương, rồi cho tới mấy mươi năm hay là mấy năm gì đó, tới mình chết là ông mới lại ông rước à. Không có cái lý đó. Đạo Phật Thích Ca không có dạy vậy được. Đạo Phật Thích Ca là hễ Đức Phật dạy, tất cả chúng ta ai cũng phải học thân bất tịnh, phải tập ai cũng phải tập thấy thân mình là bất tịnh. Bất tịnh nó có hai thứ. Cái thân này là nguyên nhân của ham muốn, của dục vọng, của tham sân si. Vì vậy cho nên nó là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên phải thấy thân này là bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là bất, bất tịnh là bất bình, là bất mãn, là bất nhất, là bất như ý đó. Cái bất tịnh thứ hai là thân bất tịnh là phải thấy cái thân này gọi là tam thập lục vật, nó có chứa 36 cái vật nhơ. Mà ta chia ra 36 vật nhơ đó là 12 cái bên ngoài, 12 cái nội phần kính, 12 cái nữa là thuộc về phần là trừu tượng. Thí dụ như phát mau đảo sĩ si lệ duyên hóa nếu địch cấu hạn, 12 món bên ngoài bì phu cốt dục phương cao não mô tùy thận tâm phế sanh toàn thực tạng sinh đàm bạch đàm, thì đại để là 36 vật đó. Nên nhờ giấc như vậy ai cũng phải tập thấy thân bất tịnh. Do vậy để đừng có đam mê, đừng có tham luyến, ăn ngon rồi cũng chẳng qua là đối phó cái đói mà thôi. Và ăn dở, ăn dở cũng chỉ là đối phó với cái đói mà thôi. Do vậy cho nên Đức Phật là Đức Phật của chúng ta độc đáo là cái chỗ không cần đồ ăn ngon, cứ đi cất thịt vậy, rồi gặp cái nhà khá giả thì họ nấu đồ ăn ngon cho cũng ngon, mà cái nhà nghèo nhất là cho đồ ăn ngon gom lại là cũng ăn ngon hết. Nên lại nên Đức Phật ngày ăn con bữa cho nên nó đói luôn luôn, lúc nào cũng đói, thành ăn lúc nào cũng ngon. À, nó có cái lợi đó. Do vậy mà phải thấy là cái thứ nhất là thân bất tịnh. Cái thứ hai đây nè, thấy được cái thân bất tịnh rồi là mình đừng đam mê, mình đừng lưu luyến, mình đừng chiều chuộng, mình đừng cung cấp cho nó, mình đừng chiều nó thỏa mãn những cái thuộc về bất thiện á. Do vậy mà mình có được an lạc, có giải thoát. Cái thứ hai là thọ thị khổ. Cái chữ đó hay dữ lắm. Cái chữ thọ đó nó sâu sắc. Các cô thử nghiệm đi. Hằng ngày mình nếu mình có bị khổ là do cái gì? Là do thọ đó. Nếu hằng ngày mà mình có bị khổ, bị cái khổ nào làm cho mình khổ là phân tách ra là do thọ. Mình nhấn lãnh cái thọ nó qua cái thấy, thấy không vừa lòng, nó làm cho mình khổ. Là cái thọ đó nó khổ thông qua cái con mắt, do nhãn căn và nhãn thức. Cái thọ thứ hai là nghe cái gì đó không bằng lòng, bất mãn bất bình bất nhí là do nghe. Vậy thì cái thọ đó là do thông qua nhĩ căn mà làm cho mình đau khổ, bất bình, bất bình bất mãn bất dễ, hoặc là mất quyền lợi, hoặc là mất tình yêu, hoặc là mất sự nghiệp, hoặc là mất công danh sự nghiệp gì đó. Thì do mình thọ công danh sự nghiệp, thọ tài sắc danh thực tùy mà giờ nó không thành tựu được cái ý muốn. Do vậy mà thọ thì khổ. Mà nếu chúng ta để ý, rất là khoa học, mà rất là giáo lý, giáo lý chân lý, có thọ là có khổ. Bất cứ thọ cái gì, cho nên Đức Phật thọ của ba tánh ha, không có thọ của một người. Nếu quý cô mà giỏi, mà quý cô vận động đi, thì mấy cô gặp được những người mà đệ tử giàu đi, mà mấy cô thọ nhận của một người xuống giường thôi đó, trước sau gì cũng bị khổ. Do vậy trên phương pháp là Đức Khất Thần của Đức Phật Thích Ca là không ở một chỗ quá ba ngày, không ngủ một chỗ quá ba đêm, là vì nên đi dài dài, cứ đi tới. Đi đâu là xin ăn đó, đi đâu là ngủ nghỉ đó. Vì vậy mà nó không có cái cảm tình sâu sắc đạo quen lớn dài hết. Không có thọ của một người. Còn ở quý cô mà thọ của một người là quý cô sẽ khổ vì người đó, bất cứ là nam hay là nữ, bất cứ là giàu lớn hay là giàu nhỏ. Hãy có thọ của một người là khổ vì một người, thọ cỡ ba của ba người thì khổ vì ba người. Mà còn là mình thọ của một trăm người thì mình khổ một trăm lần hơn. Do vậy mà cái chùa sơ sơ bây giờ cái chùa của mình đang mình cũng thọ là từ trăm người trở lên mình mới có cái chùa đẹp rồi. Do vậy cho nên khổ dữ lắm. Chùa càng đẹp càng khổ, bởi vì mình thọ nhiều quá. Thọ nhiều quá thì thị phi nhân ngã thương ghét buồn giận nhiều quá. Thành ra không thọ mới là không còn khổ. Do vậy mà thân bất tịnh, thọ thì khổ là phải nhớ cái đó thôi. Tôi thọ rất là ít, tôi hạn chế cái thọ dữ lắm. Vậy mà thọ ít là khổ ít, chứ không phải là không có khổ. Tôi nói cái này là quý vị học trò, quý vị kinh nghiệm, chứ tôi không yêu cầu quý vị nghe để thuộc đâu, nghe để nhớ đó. Rồi mỗi ngày trên đường học tu, mỗi ngày mình lớn mình đi tới mà kinh nghiệm, cho nên để thọ nhiều khổ nhiều, thọ ít khổ ít, ai không thọ, càng ít thọ là càng ít khổ. Còn cái kiểu vô thọ, thọ của một cái ca là tuyệt vời. Cái phương pháp đó không còn phương pháp nào hơn. Không biết chịu ơn của một người nào lâu dài trên, không có ở một chỗ ở lâu ngàn, cho nên đâu có đam mê, đâu có quyến luyến, đâu có ái nhiễm gì đâu. Cái đó là cái khó của đạo Phật. Học được cái đó là có giác ngộ và có giải thoát là cái chỗ đó. Tâm là vô thường. Các con phải luôn luôn quán chiếu tâm của mình. Nó thay đổi nhanh không biết như gì đó, nhanh như điện chớp, nhanh còn hơn cái điện thoại di động. Điện thoại di động này, nó đi cái nhanh đó, có phải là nó đi ngang cái tốc độ ánh sáng hay sao đó. 300 cây số, 300.000 cây số một giây ha. Còn cái tâm của mình nó cũng thay đổi, học thua tốc độ ánh sáng rồi. Thương đó là ghét đó, vui mừng buồn giận thương ghét liên tục một ngày, nếu mình đo ra thì không thua gì tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số một giây đâu. Tâm vô thường à, cái nó của ngoài hả, ngoài đường hả. Với cô đấy kiểm tra cái tâm mình đi, tâm mình vô thường dữ lắm. Còn bằng cớ tôi nói là người ta cũng nói, tôi nói bạo không có thật gì hết, nó thay đổi ghê luôn. Họ dựa vào đâu mà tôi nói cụ thể, tôi chỉ về ở thôi. Trên đời này ai cũng có, lớn lên rồi trừ ra những người tu mà tu cũng trần ai à, là đi tu là không có tình yêu, hạn chế nó chứ trần ai à. Còn những người ngoài đó họ gặp anh yêu em yêu anh, nó ngõ đi đường. Nếu mà không ngõ đi đường đó thì người ta đâu có đi tới cái chỗ hôn nhân, người ta đâu có con cái, người ta đâu có gọi là hạnh phúc. Thì từ cái yêu vừa vừa người ta yêu tha thiết, chứ tha thiết là tôi mới học cái chữ đó khó đòi lắm nè. Đời bây giờ tôi mới học chứ nói chữ đó không dễ nghe, phải tha thiết là thành thật mà nói cái này. Người ta đi thương tới cái chỗ tha thiết, từ tha thiết đó người ta mới là đi tới hôn nhân. Từ cái hôn nhân đó người ta mới chịu cực chịu khổ, người ta sinh ra con ấy. Thế mà có khi có người một người con rồi vẫn ly dị, có người hai người con rồi cũng vẫn ly dị. có người ba người con rồi cũng có thể dẫn ly dị. Thế thì cái ly dị đó nó nói đây là cái tâm mình vô thường. Mà trong cái thời gian mà ly dị đó nó thay đổi hành hà xa số, những cái buồn một cái chán ghét, cái phân tích cái không phải, cái lỗi này cái lỗi kia lỗi nọ, cho tới cuối cùng rồi là người ta ly dị. Cho nên người ta ly dị mà mình vẫn là cái đối tượng thiền, để mình thấy rõ là không có thiệt, ai nói thương mình là có chừng, không có thiệt đâu. Ta thương đối phó đó. Tôi đi đường tôi thấy là đồ nón đối phó, tôi cũng biết đầu đối tượng thiền của tôi đó. Đồ nón là nón của ta 400,000 cái, té xuống nó không bể, lấy chài và đập nó dội dội ra chứ nó không bể. Còn mình mua nón đối phó nó té xuống cái nó bể, cái biển nó đâm đầu vô nước khỏi cả. Khỏi cần cái đập dưới đất. Cái nón đối phó nó đâm vô đầu trước. Cho nên là mấy cô con ấy là để tiền ráng mua cái nón thiệt đó. Nón thiệt cái nón đó, ta làm tới kinh nghiệm rồi, đập nó dần dần nó dội dội ra chứ nó không có bẻ. Còn nón đối phó là lỡ quá là ngã xuống cái bịch là nó tự bẻ, tự đâm vô đầu mình nè. Hàng ngày sống là toàn là đối phó thôi. Mừng giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu là cái tâm của mình trong cuộc sống của đối phó đều đặt. Cho nên không có thiệt. Vì vậy cho nên đừng tin cái gì hết. Thấy ai đó, ví dụ như mấy cô tu vậy, mình tu vậy mình thấy có anh nào chị nào đó quen với mình đó, cô đó chị đó có gia đình, đi có cặp, coi thấy hạnh phúc hết sức. Thỉnh thoảng người ta có người ta cũng kể chuyện hạnh phúc của họ cho mình nghe. Rồi nếu mà mình thiền định không sâu, mình tưởng họ có hạnh phúc lắm, kỳ thật không có. Bây giờ kiểm tra, nếu mà mình được quyền kiểm tra ha, hay là mình kiểm tra bằng lắng nghe thôi. Vô số người một lần ly dị, có người hai lần ly dị, có người một đời chấp nối, có người hai đời chấp nối trong cái cuộc xã hội này. Còn cái mà thành thật mà khương khuyết đó, từ nhỏ tới tóc bạc lần lần đã đến kiếm không ra, đến trên đầu ngón tay không có, cũng nhảy dù rồi bậy bạ tùm lum, đau khổ tràn ngập hết. Cho nên cái thương nó không có cái gọi là khương khuyết, không có thương tiền gì hết đó. Cho nên đừng tin gì hết đó. Tin Đức Phật thôi, thọ thì thọ, tâm vô thường, không? Còn cái chữ mà sâu sắc nhất là pháp vô ngã. Pháp vô ngã thì tôi nói nhiều lần rồi, chữ pháp là chỉ cho tất cả những cái gì trên con đời này lớn như quả địa cầu, cứng mà vừa lớn vừa cao như mấy như núi, như biển, như sông, như đất, vân vân, mọi thứ từ lớn như nhỏ, nhỏ như hộp bụi, như cây kim bằng cái đầu vũ kim, mọi thứ vậy đều gọi là một pháp hết. Trong triết học Bác Lê ta gọi cái đó là một dạng vật chất. Mỗi thứ gì nhỏ như cái đầu cái kim cũng là một dạng vật chất. Bây giờ người ta gọi là về nguyên tử, người ta nhìn tới một cái điểm nhỏ quá không biết kêu bằng gì, ta gọi là cái hạt nhân, cũng là một hạt nhân, là một cái hạt điện tử mà nó không phải điện tử nữa, nó nhỏ quá, ta gọi là cái hạt nhân, cũng gọi là hạt cơ bản. Mà lẽ ra là nó còn phải chia trẻ ra nó nhỏ nữa mà chia không được, không biết kêu nó bằng gì, gọi là hạt nhân, hạt cơ bản. Thì mỗi cái vậy đó đều gọi ra là một dạng vật chất. Thì một thứ vật chất dù nhỏ dù lớn vậy đó, trong đạo Phật gọi đó là dạng, gọi là pháp. Dạng pháp là mỗi pháp là một dạng vật chất vậy. mà pháp vô ngã có nghĩa là mình phải thấy, cái người đệ tử Phật phải thấy một dạng vật chất dầu nhỏ nhất cũng không nó tự nó không không tự nó làm ra nó được. Cho nên cái của chúng ta học là chúng ta phải thấy vạn pháp đều là duyên sanh hết, giải pháp đều là do nhân duyên sanh hết. Mình nói lược bớt mình nói giải pháp duyên sanh, do cái này cái A có thì mới có ra cái gọi là B, do cái B có mà gọi cái A là A, do cái này có mà cái kia có, cái kia có mà cái này có, do cái này sanh là cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, cái này không có là cái kia không có, cái kia không có là cái này không có. Vật này có mặt thì vật kia có mặt, vật kia vắng mặt thì vật này cũng vắng mặt. Thì giải pháp là nó tương đối như vậy, nó đối đãi nhau mà nó tồn tại, mà nó hình thành ra vạn vật trên cõi đời. Do vậy mà pháp vô ngã. Hết giờ hả? Cảm ơn. Thôi gần đây ha. Bữa sau là tôi cứ tôi nói vậy là để ý nghe chơi, chứ giờ tôi giải kinh biết chuyện nào hết bộ. Mà bộ nào đưa vô là tôi cũng có lựa tôi bỏ hết. Mà bây giờ tôi không có khả năng lựa nữa, tôi lớn tuổi rồi, gần chết đến nơi rồi. Từ đây tới Tết là chết là càng quý nhau. Chú bằng giùm tôi nha. Chứ tôi cũng không cần phải nói dài, nói dài, nói dở cho mấy cô nghe bực bội đâu. Thấy chưa? Rồi. Rồi, chào.